Tagore, người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học. Rabindranath Tagore, sinh năm 1861, mất năm 1941, nhà thơ, tiểu thuyết gia nổi tiếng Ấn Độ và là người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel văn học năm 1913. Calcutta thuộc miền Tây Bengal, Ấn Độ, vốn là một làng chài nhỏ. Theo sự phát triển của thương nghiệp, đến đầu thế kỷ 19, Calcutta trở thành trung tâm kinh tế mới của Ấn Độ. Ngày 7 tháng 5 năm 1861, Rabindranath Tagore, một nhà văn và nhà hoạt động xã hội kiệt xuất, đã ra đời tại đây. Gia tộc Tagore có trang viên và hãng buôn lớn, rất giàu có, nhưng cha ông lại quen với lối sống giản dị mà thuần khiết, thích tìm hiểu triết học và các vấn đề tôn giáo. Ông và cha mình đã từng đi du lịch để cảm thụ sự thần bí và hùng vĩ của thế giới tự nhiên. Một số người thân thuộc lớn tuổi trong gia đình ông có trình độ văn học nghệ thuật rất cao. Ông trưởng thành dưới truyền thống giáo dục tốt đẹp của gia đình. Điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn trong hoạt động sáng tác của ông. Thời thơ ấu, Tagore rất hiếu động. Người hầu chăm sóc ông thường cho ông ngồi vào một vòng tròn vẽ bằng phấn và dọa nói nếu đi ra khỏi cái vòng này thì đại nạn sẽ giáng xuống đầu. May thay, cái vòng đó gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra quảng trường. Thế là những người trai giới tắm rửa trong hồ, những cây cổ thụ đều trở thành đối tượng quan sát và nghiên cứu của ông. Ông ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài liên tục nhiều giờ liền và chìm đắm trong suy nghĩ. Về sau, ông đã miêu tả lại tình cảnh và những trải nghiệm lúc đó trong tập thơ nổi tiếng của mình. Những quy định khắt khe của người hầu không những không làm cho ông buồn bực, mà ngược lại đã bồi dưỡng tinh thần lạc quan và khả năng tiếp thu kiến thức từ những câu chuyện nhỏ và hoàn cảnh chung quanh, trở thành vốn tinh thần quan trọng của nhà thơ sau này. Năm 8 tuổi, Tagore bắt đầu làm thơ. Năm 14 tuổi, đã đăng một bài thơ dài đầu tiên trên tạp chí văn học. Khi đã trưởng thành, ông được giao quản lý trang viên của gia tộc. Để giúp những đứa trẻ và thanh niên nghèo nhận được sự giáo dục tốt, ông đã quyên góp kinh phí khắp nơi, xây dựng trường học miễn phí và còn thường xuyên giảng bài cho các em. Ngoài ra, ông còn phải tham gia rất nhiều hoạt động xã hội khác. Tuy sinh hoạt thường ngày bận rộn, nhưng chưa bao giờ ông sao nhãng việc học tập và sáng tác của mình. Cả đời, ông đã sáng tác hơn 50 tập thơ, hơn 30 bộ tản văn, 12 bộ tiểu thuyết vừa và dài, hơn 100 truyện ngắn, hơn 30 kịch bản. Ngoài ra, còn những tác phẩm nghiên cứu khác có liên quan đến các lĩnh vực như ngôn ngữ, văn học, triết học, lịch sử, chính trị, tôn giáo bằng nhiều thứ tiếng. Tập thơ Thơ Dân giúp ông đoạt giải Nobel văn học vào năm 1913, được viết bằng hai thứ tiếng Ấn Độ và Anh. Năm 1914, nhà thơ vĩ đại Tagore đã đi hết cuộc đời 80 năm của mình. Trong giờ phút hấp hối, ông còn sáng tác một bài thơ làm di chúc. Romain Rolland, nhân đạo kiên định và thuần khiết. Romain Rolland, sinh năm 1866, mất năm 1944, là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Các tác phẩm của ông đã thể hiện rõ nét chủ nghĩa lý tưởng, tình yêu chân chính và sự cảm thông với nhân loại, nên đã đoạt giải Nobel văn học năm 1915. Ở vùng đồi núi phía đông nam Paris, nước Pháp, có một thị trấn nhỏ tên là Clamecy. Ngày 29 tháng 1 năm 1866, nơi đây chào đón một cậu bé vừa cất tiếng khóc chào đời và cậu được cha mẹ đặt tên là Romain Rolland. Romain Rolland từ nhỏ cơ thể đã yếu đuối, nhiều bệnh tật. Tuy vậy, không gì có thể dập tắt tinh thần kiên trì học tập và tìm hiểu kiến thức của ông. Từ khi còn rất nhỏ, ông đã chịu sự giáo dục rất nghiêm khắc của gia đình. Cả ngày, ông chỉ ở trong nhà học văn hóa, âm nhạc và lịch sử, mà không được chơi đùa với những đứa trẻ khác. Vì vậy, ông thường hay mơ ước những điều tốt đẹp để bù đắp cho thiếu sót này. Chính nguyên nhân này đã nuôi dưỡng sức tưởng tượng phong phú, là nền tảng cho những sáng tác văn học của ông sau này. Năm 14 tuổi, Romain Rolland theo cha mẹ đến sống ở Paris. khi vào chuyên ban văn trường trung học Louis Đại Đế, ông lao vào đại dương kiến thức bằng cách đọc sách văn học, lịch sử và triết học. Ông suốt ngày vùi đầu vào sách vở đến độ quên ăn quên ngủ. Ông là học sinh cần cù và chăm chỉ nhất trường. Trong sáng tác, Roman Roland cũng siêng năng và nghiêm túc. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Trường Thiên Tiểu Thuyết, Jean Christophe, 10 tập, xuất bản trong các năm 1904 đến 1912. Đây là tác phẩm mang tính tự nguyện, trình bày mọi vấn đề liên quan đến chính trị, văn học và nghệ thuật, và là tác phẩm mang lại cho ông giải Nobel năm 1915. Tập thứ 10 của bộ tiểu thuyết, nhan đề Ngày Mới, cũng nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Pháp. Roman Roland không những là nhà văn vĩ đại mà còn là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng thế giới. Ông yêu nhân dân, thông cảm với sự thống khổ của quần chúng, dương cao ngọn cờ phản đối chiến tranh, chủ nghĩa xô van và chủ nghĩa phát xít. Dù bị chính phủ Pháp bôi nhọ và phải đối mặt với sự bất hại của phát xít Đức, ông vẫn kiên định không thay đổi tinh thần yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo và niềm tin vào chân lý của mình. Ngày 30 tháng 12 năm 1944, Roman Roland qua đời tại quê hương mình, kết thúc một cuộc đời vinh quang và sóng gió. Maxim Gorky đã ca ngợi ông là một con người chỉ biết đấu tranh. Ông mãi mãi sống trong lòng nhân dân thế giới. Heidenstam, nhân tài trong thời lửa đạn. Werner von Heidenstam sinh năm 1859, mất năm 1940, là nhà thơ, nhà văn Thụy Điển, đoạt giải Nobel văn học năm 1916, thời gian diễn ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Heidenstam sinh ngày 5 tháng 7 năm 1859 tại một trang viên quý tộc ở Onsama, miền Nam Thụy Điển. Cha ông xuất thân trong một gia đình quý tộc và là một kỹ sư nổi tiếng trong lĩnh vực hàng hải. Heidenstam là con duy nhất nên được cha mẹ hết sức yêu quý. Họ muốn ông nhận được một nền giáo dục đường hoàng nên đã gửi ông vào trường dành cho con em quý tộc ở Stockholm. Heidenstam không hề thích ngôi trường quý tộc với cách giáo dục cứng nhắc mà lại thích đọc thơ và hội họa, vô cùng say mê tiểu thuyết lịch sử, nhất là một số tác phẩm miêu tả tự nhiên và lịch sử Thụy Điển. Mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, Heidenstam liền theo người nhà về nghỉ tại trang viên quý tộc Onsama bên bờ hồ Vättern. Ở đó, Heidenstam say mê nghe người lớn kể những câu chuyện truyền thuyết ly kỳ. Tất cả những điều đó đã kích thích trí tưởng tượng và đặt nền móng cho sự nghiệp sáng tác văn học của ông sau này. Năm 1876, Heidenstam được 17 tuổi thì chẳng may bị bệnh phổi. Cha mẹ phải đưa ông ra nước ngoài chữa bệnh. Từ đó, ông bắt đầu cuộc sống viễn du kéo dài suốt 12 năm. Dấu chân ông đã đi đến khắp các nước Pháp, Thụy Sĩ, Italia, Hy Lạp, Ai Cập, Pakistan, Syria. Cuộc sống du lịch dài hạn không những rèn luyện ý chí của Heidenstam mà còn giúp ông hiểu được văn hóa của các nước trên thế giới, bồi dưỡng sự nhạy bén, khơi dậy sức sáng tạo của ông. Ở Thụy Sĩ, ông kết giao với kịch tác gia vĩ đại theo chủ nghĩa biểu hiện, Strindberg. Điều này đã kích thích ông dấn thân vào sự nghiệp sáng tác văn học. Năm 1887, Heidenstam trở về nước và dốc toàn bộ sức lực vào việc sáng tác. Tuy Heidenstam chưa qua trường lớp chính quy nào, nhưng những trải nghiệm 5 tháng ở xứ người đã giúp ông lấp đầy khoảng trống kiến thức, đồng thời mày mò khai sáng thế giới nghệ thuật của chính mình. Vì cũng rất yêu thích hội họa, nên ông đã rèn luyện được khả năng quan sát nhạy bén. Chính điều này đã cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho sự nghiệp sáng tác của ông sau này. Năm 1888, ông xuất bản tập thơ Cuộc Hành Hương và Những Năm Du Ngoạn. Đây là tác phẩm đầu tay của Heidenstam trên văn đàn. Sau đó, ông lại tiếp tục xuất bản tiểu thuyết Cây Phả Hệ của dòng họ Von Kunz và tập thơ Thơ Mới. Năm 1912, Heidenstam được bầu làm viện sĩ Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Năm 1916, ông đoạt giải Nobel Văn học và được coi là nhân vật đại biểu của văn học Thụy Điển thời đại mới. Bontop Bidan, viết sử bằng văn chương. Henrik Pontoppidan, sinh năm 1857, mất năm 1943, tiểu thuyết gia, nhà tư tưởng nổi tiếng người Đan Mạch. Ông đoạt giải Nobel Văn học năm 1917 vì đã miêu tả trung thực cuộc sống hiện tại của Đan Mạch. Pontoppidan sinh ngày 24 tháng 7 năm 1857, là con thứ tư trong một gia đình có 16 người con của một mục sư sống ở bán đảo Jutland, Đan Mạch. Pontoppidan không giống người cha mục sư của mình. Cha ông thì tính tình nghiêm túc, còn ông trái lại, rất phóng khoáng, thích cuộc sống tự do, bay nhảy, hơn là ép mình vào trong khuôn khổ. Vì thế, ông rất chán ghét cuộc sống nghẹt thở trong gia đình mình. Năm 1877, sau khi tốt nghiệp trung học, Pontoppidan không để ý đến sự phản đối kịch liệt của cha mẹ và các anh chị, một mình đến thủ đô học ngành công trình học. Ở Học viện Kỹ thuật Copenhagen, lý tưởng của Pontoppidan là trở thành một kỹ sư đóng góp sức mình xây dựng đất nước giàu mạnh. Lúc đó, cuộc sống của ông vô cùng khó khăn, chỗ ở không ổn định, liên tục chuyển từ ký túc xá này sang ký túc xá khác. Cuối cùng, ông may mắn gặp được một đôi vợ chồng già phúc hậu đã thu nhận và đối đãi với ông như con ruột. Ở Copenhagen, Pontoppidan một mặt tập trung học tập, mặt khác tìm hiểu xã hội bằng đôi mắt hiếu kỳ của mình. Có một lần, ông đến núi Alp ở miền Nam Thụy Sĩ du lịch. Cảnh đẹp thiên nhiên hoành tráng làm cho người thanh niên này say sưa. Núi cao, rừng rậm, suối nước nóng, sông hồ đều như vẫy gọi ông. Dường như ông cũng cảm thấy sự vẫy gọi đó trong tâm hồn mình. Ngay khoảnh khắc đó, ý văn như suối chảy. Ông lập tức sáng tác một bộ ca kịch với chủ đề ca ngợi truyền thuyết dân gian của Amp. Sau khi về nước, ông đã có một quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời, đó là từ bỏ cơ hội thi tốt nghiệp đại học, từ bỏ chức danh kỹ sư sắp đạt được để lao vào con đường sáng tác văn học. Cuộc đời Pontoppidan có hai quyết định trọng đại, một là rời khỏi gia đình, hai là từ bỏ lĩnh vực đang học để theo nghiệp văn chương. Điều này đòi hỏi ông phải có một dũng khí tương đối lớn, chính là thứ dũng khí đã giúp ông sau này trở thành nhà văn lớn nổi tiếng thế giới. Sau khi về nước, ông rời khỏi Copenhagen, đến dạy học ở một thôn trang yên tĩnh phía bắc đảo Jutland, đồng thời bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. Qua 2 năm nỗ lực, vào năm 1881, tác phẩm đầu tay của ông có tựa đề Đôi cánh tàn tật khó tung bay đã được xuất bản. Tác phẩm tràn đầy dũng khí và được viết một cách hết sức tự nhiên này đã làm cho Pontoppidan, một nhà văn mới, tỏ hiện được chút tài năng trong giới văn học Đan Mạch. Sau đó, ông lại cho xuất bản những tác phẩm nổi tiếng như Vương quốc của người chết, Per số đỏ. Pontoppidan đã vẽ cho chúng ta bức tranh cuộc sống sinh động của Đan Mạch, phản ánh thế giới nội tâm phong phú và tình yêu cuộc sống của người dân đất nước này. Có người đã từng bình luận về Pontoppidan như sau: ông là một nhà thơ viết sử thiên tài, một nhà phê bình xã hội vĩ đại, kết hợp ca ngợi cái đẹp và châm biếm thành một thể. Ông phê bình nhân dân Đan Mạch chỉ vì quá yêu mến họ. Wilson, Tổng thống Mỹ có học lực cao nhất. Woodrow Wilson, sinh năm 1856, mất năm 1924, chính trị gia người Mỹ. Năm 1912, ông được bầu làm Tổng thống. Năm 1919, đoạt giải Nobel Hòa bình. Woodrow Wilson, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1856, tại thành phố Staunton, bang Virginia, miền nam nước Mỹ, là hậu duệ của di dân Ireland. Cha ông là mục sư, cho nên trong nhà có không khí tôn giáo khá nặng nề. Sáng sớm và buổi tối, cả nhà đều phải cầu nguyện, đọc kinh thánh, hát thánh ca. May sao, cha ông tuy là một mục sư, nhưng đã từng học khoa học tự nhiên và hóa học, nên kiến thức rất uyên bác. Ông cũng là người có tính cách kiên cường và rất có tư tưởng, thường xuyên giáo dục Wilson phải học cách suy nghĩ độc lập, xử lý vấn đề không được nước đôi. Ông hy vọng con mình trở thành một đứa trẻ có tư duy mẫn tiệp và kiến thức rộng rãi. Sự giáo dục đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách và sự nghiệp của Wilson sau này. vào trung học, Wilson đặc biệt thích nghe diễn thuyết và biện luận. Mỗi khi trường học tổ chức những buổi nói chuyện như vậy, ông đều tham gia cho bằng được. Thần tượng sùng bái của ông không ai khác chính là Gladstone, người từng ba lần làm thủ tướng nước Anh. Sau đó, Wilson vào Đại học Princeton nổi tiếng. Ở đây, ông càng có cơ hội tìm hiểu chính trị và ngày một thêm hứng thú với ngành học này. Sự sùng bái của ông đối với Gladstone cũng ngày một tăng lên. Ông cũng nhiệt tình hơn đối với diễn thuyết và biện luận. Những năm tháng đó, ở nghị viện các nước Anh và Mỹ, người có năng lực diễn thuyết và biện luận đều có cơ hội theo đuổi nghiệp chính trị. Vì thế, mỗi lần trong trường diễn ra hội nghị diễn thuyết và biện luận thì Wilson đều có mặt và tham gia rất hăng hái nhiệt tình. Ông đã hình thành phong cách diễn thuyết và biện luận đặc biệt của riêng mình và dần dần nổi tiếng trong trường. Thành công này đã củng cố niềm tin của ông vào con đường chính trị phía trước. Quyết tâm đã định, Wilson không ngừng lập ra kế hoạch tiến đến mục tiêu. Trước tiên, ông dành ra thời gian 13 năm để hoàn thành các chương trình giáo dục cấp cao như cử nhân văn học, thạc sĩ pháp luật, tiến sĩ chính trị học. Ông là tổng thống Mỹ có thời gian học tập dài nhất và học vấn cao nhất từ trước đến nay. Sau đó, ông làm giáo sư trong vòng 14 năm, làm hiệu trưởng Đại học Princeton 8 năm, làm thống đốc bang New Jersey 2 năm. Cuối cùng, năm 1912, ông được bầu làm tổng thống. Sau khi nhậm chức, về đối nội, ông tăng cường cải cách nội chính và tiến hành chính sách ngoại giao hòa bình trong lĩnh vực đối ngoại. Hai năm sau, chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, ông chủ trương xây dựng một liên minh quốc tế có mục tiêu là bảo vệ hòa bình thế giới, đề xuất 14 điều cương lĩnh hòa bình thế giới nổi tiếng. Đây là cương lĩnh gây xôn xao dư luận, rất nhiều người gọi cương lĩnh này là đã thay đổi tính chất toàn bộ chính sách của nước Mỹ, phá vỡ tất cả truyền thống của nó. Spitzeler, nhà sử thi lớn thích đời sống ẩn dật. Carl Spitzeler, sinh năm 1845, mất năm 1924, nhà thơ nổi tiếng người Thụy Sĩ, đoạt giải Nobel văn học năm 1919 vì những tác phẩm của ông có âm vực rộng lớn, có khuynh hướng theo chủ nghĩa lý tưởng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của di chúc Nobel. Spitzeler sinh ngày 24 tháng 4 năm 1845 trong một gia đình công chức ở Liestone, miền Bắc Thụy Sĩ. Tuy chỉ là một thị trấn với hơn 10.000 dân, nhưng Liestone lại là trung tâm văn hóa nổi tiếng của Thụy Sĩ. Trong thành có giáo đường và rất nhiều di tích thời Trung Cổ, nên không khí nơi đây tràn ngập màu sắc thần bí của tôn giáo. Tác phẩm của Spitzeler phần lớn thường lấy kinh thánh và thần thoại cổ Hy Lạp làm đề tài, nói chung rất có quan hệ với nơi ông sinh ra và văn hóa truyền thống của địa phương. Thời thơ ấu, Spitzeler đã biểu hiện tài năng thiên phú của mình, năm lên 2 tuổi đã nói lưu loát, kể lại những chuyện mình nghe thấy một cách tỉ mỉ, khiến người lớn cũng phải nể phục. Thời thiếu niên, Spitzeler rất say mê âm nhạc và hội họa, đồng thời cũng biểu hiện ngộ tính rất cao. Khi nghe nhạc của Bach và Beethoven, ông tập trung và im lặng lắng nghe để cảm nhận ý thơ và linh hồn của tác phẩm. Năm lên 17 tuổi, Spitzeler tự quyết định tương lai của mình. Ông không do dự từ bỏ ước mơ trở thành nhạc sĩ hay họa sĩ để trở thành một nhà thơ. Ông rất ít tham gia các hoạt động xã hội mà dành thời gian đó cho việc đọc sách hay tập trung suy nghĩ để cảm thụ và tích lũy ý thơ cũng như những linh cảm về thế giới tinh thần. Tác phẩm đầu tiên ra mắt độc giả vào năm 1881 là tập trường ca sử thi Prometheus và Epimetheus. Từ khi cấu tứ đến khi hoàn thành tổng cộng mất 13 năm tâm huyết, nhưng sau khi xuất bản, tác phẩm này lại nhận phải sự đối xử lạnh nhạt của công chúng và giới văn học. Không những không có bình phẩm tốt, mà ngay cả những lời chỉ trích cũng rất ít. Điều này đã khiến cho nhà thơ thất vọng. Nhưng Spitzeler không nản chí, ông tiếp tục nỗ lực sáng tác. Năm 1905, tác phẩm sử thi tự sự tiêu biểu của ông là Mùa Xuân của Olympia, ra mắt công chúng nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi như mong muốn. Mãi đến năm 1909, Bản chỉnh sửa của bộ thơ này mới nhận được sự quan tâm của độc giả, đồng thời dẫn đến phản ứng trở lại rất lớn. Tác phẩm lớn mang khí phách hùng tráng, tình cảm cao cả này đã giúp ông có được danh hiệu nhà thơ ưu tú của châu Âu. Cũng vì phương pháp sáng tác đặc biệt của bộ thơ này mà ông được nhận giải Nobel Văn học. Không cần những lời ca ngợi, chuyên tâm bồi dưỡng lý tưởng nhân cách của mình, đó là tinh thần sáng tác của Spitzer. Đến cuối đời, ông lại càng lui về ở ẩn, tránh mọi phát biểu về chính trị, tôn giáo, cũng như không đến dự lễ trao giải vì lý do đau ốm. Ông mất năm 79 tuổi, và Roman Roland đã lập điếu văn cho ông, gọi ông là Homme của chúng ta, nhà thơ viết tiếng Đức vĩ đại nhất kể từ thời Goethe. Hamsun, từ một kẻ lang thang đến người đoạt giải Nobel văn học. Knut Hamsun, sinh năm 1859, mất năm 1952, nhà tiểu thuyết, nhà soạn kịch, nhà thơ người Na Uy, đoạt giải Nobel văn học năm 1920. Hamsun sinh ngày 4 tháng 8 năm 1859 tại vùng Lom, thung lũng Gudbrandsdal, Na Uy. Cha ông là một nông dân. Khi Hamsun lên 3 tuổi, cả gia đình ông chuyển đến đảo Hamaroy, miền bắc Na Uy. Hamsun đã trải qua phần lớn thời thơ ấu ở đó. Đảo Hamaroy có quang cảnh dịu huyền và màu sắc hết sức thần kỳ. Ở đó có rừng cây rậm rạp, núi cao trùng trùng và rất nhiều đầm lầy. Mùa hè, ánh nắng mặt trời không lọt qua được, nhưng mùa đông thì lại đen tối dài dằng dặc. Biển rộng bốn bề, đầy cá tuyết và cá trích. Tất cả những điều này đều lưu lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Hamsun và cũng ảnh hưởng đến sáng tác văn học của ông sau này. Hamsun từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khổ nên không nhận được một sự giáo dục chính quy nào. Năm 9 tuổi, ông phải đến giúp việc cho người chú của mình. Mỗi ngày ông đều phải dậy sớm làm những công việc nặng nhọc, ăn không đủ no, còn thường bị chú chửi mắng. Gian khổ đã giúp cậu bé rèn luyện tính cách kiên cường, có ý chí và hướng nội. Hamsun không có bạn bè, làm bạn với ông chỉ là nội tâm cô độc. Ông thường một mình đến nơi thanh vắng, lắng nghe âm thanh và dốc bầu tâm sự của mình với thiên nhiên. Tất cả những điều này đã bồi dưỡng khả năng quan sát và hình thành thói quen thích suy nghĩ của ông. Năm 14 tuổi, Hamsun trở về vùng đất Lom, nơi ông sinh ra và một mình mưu sinh ở đó. Ông đã phải làm thợ học việc trong tiệm giày, tiệm buôn nhỏ, công nhân sửa đường, nhân viên bán vé xe, viết báo, giáo viên tiểu học. Trong quãng đời không ổn định này, ông đã nếm trải tất cả những ngọt bùi cay đắng của nhân gian, đồng thời cũng thu thập cho mình những tài liệu thực tế phong phú cho sự nghiệp sáng tác sau này. Mặc dù Hamsun không được giáo dục chính quy, nhưng ông vẫn rất nỗ lực, ra sức đọc tất cả những tác phẩm có thể sưu tập được. Ông có một sở thích bẩm sinh đối với văn học. Năm 17 tuổi, ông bắt đầu viết văn, biểu đạt suy nghĩ và khát vọng vô tận của mình, nhưng không được dư luận để ý. Đồng thời với việc sáng tác, áp lực sinh tồn đã khiến cho ông không thể không bôn ba cả ngày. Cuộc sống khó khăn đã làm ông mấy lần suýt chết vì đói. Lấy những trải nghiệm gian khổ này làm cơ sở, ông đã sáng tác một cuốn tiểu thuyết làm chấn động thế giới, có tên Đói, năm 1890. Sau đó, Hamsun lại phấn đấu không mệt mỏi, sáng tác nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như Trò đời, năm 1896, Victoria, năm 1898. Cuộc đời và tuổi thanh xuân của Hamsun tan biến trong cuộc sống gian nan nghèo đói. Vì vậy, ông có sự nuối tiếc đặc biệt đối với tuổi thanh xuân của mình. Trong lời cảm ơn khi nhận giải Nobel, ông nói: "Tôi phải nâng ly với tuổi trẻ Na Uy, nâng ly với tuổi trẻ trên toàn thế giới, nâng ly với tất cả tuổi thanh xuân trong cuộc đời." Franz, nhà văn lớn cả đời yêu thích sách. Anatole France, sinh năm 1844, mất năm 1924, nhà văn nổi tiếng người Pháp, đoạt giải Nobel văn học năm 1921. Ông được vinh danh là đại biểu quyền uy nhất của nền văn minh nước Pháp, thậm chí có thể mệnh danh là người châu Âu cuối cùng. France sinh ngày 16 tháng 4 năm 1844, trong một gia đình buôn bán sách bên bờ sông Seine tại thủ đô Paris, Pháp. Công việc kinh doanh sách của cha ông phát triển rất tốt đẹp, nhận được sự quan tâm của rất nhiều độc giả, gồm nhà văn, nghệ sĩ và các học giả nổi tiếng. Lòng yêu quý, trân trọng sách của họ đã kích thích lòng hiếu kỳ của cậu bé Anatole France. Cho nên, bản thân ông cũng có hứng thú sâu sắc đối với sách. Từ khi còn rất nhỏ, France đã bắt đầu đọc những tác phẩm kinh điển của Hy Lạp, La Mã cổ đại, cũng như các tác phẩm của những nhà triết học và nhà văn cổ điển của Pháp như Voltaire. Khi học trung học, thành tích môn toán của ông không được tốt lắm. Ông dùng phần lớn thời gian để đọc các sách về văn học và triết học, tiếp thu những tư tưởng tinh túy trong đó, đồng thời tích lũy kiến thức làm nền tảng cho việc sáng tác sau này. Năm 20 tuổi, Franz không được tiếp tục vào đại học, mà phải vào đời bươn chải kiếm sống vì cha ông bị bệnh nặng. Ông đã làm nhân viên thẩm định bản thảo của nhà xuất bản. Tuy công tác biên tập bận rộn, nhưng chính công việc này đã giúp ông hình thành bản lĩnh để trở thành một nhà văn lớn. Sau đó, ông lại làm quản lý thư viện của Thượng nghị viện. Đối với một thanh niên lớn lên trong hiệu sách nhỏ, có cảm tình sâu sắc với sách vở, thì đây chính là công việc mà ông vô cùng yêu thích. Sau này, khi Franz đã trở thành nhà văn nổi tiếng, có người hỏi kiến thức uyên bác của ông do đâu mà có. Ông chỉ vào giá sách đồ sộ của mình mà nói, đây chính là suối nguồn của tôi. Niềm đam mê đã quyết định sự nghiệp cả đời của ông. Năm 1881, Franz hoàn thành và cho xuất bản cuốn tiểu thuyết dài đầu tiên có tên Tội ác của Sylvestre Bonnat năm 1881. Tác phẩm này đã gây xôn xao dư luận trong giới văn học và xã hội, nhận được những đánh giá tốt, khiến ông được xếp vào những nhà văn lớn của Pháp, còn nhận được giải thưởng đặc biệt của Viện Hàn Lâm Pháp. Franz chưa hài lòng với thành tựu này, nên càng chăm chỉ sáng tác. Khi bước qua tuổi 60, ông càng thêm quý trọng thời gian để hoàn thành tác phẩm lịch sử Cuộc đời của nữ anh hùng Jeanne d'Arc năm 1908. Viết gián đoạn trong 20 năm, ông phải đọc một số lượng lớn tư liệu lịch sử và văn học, nhờ rất nhiều nhà sử học, nhà triết học, nhà sưu tầm tư liệu chỉ bảo. Cuối cùng, ông đã hoàn thành tác phẩm kinh điển này vào năm 1908. Tác phẩm của ông bao hàm kiến thức rộng lớn và triết lý sâu xa, văn phong tinh tế và đầy tính logic, nhận được sự hoan nghênh của đông đảo độc giả. Ông vất vả sáng tác cả đời, cuối cùng vào năm 77 tuổi đã nhận được giải thưởng Nobel văn học vì những tác phẩm xuất sắc mang phong cách tinh tế, chủ nghĩa nhân văn sâu sắc và khí chất của loa đích thực. Benavent, bậc thầy kịch trào phúng. Jacinto Benavent sinh năm 1866, mất năm 1954. Kịch tác gia người Tây Ban Nha, bằng phương thức thích hợp, ông đã duy trì được sự phát triển rực rỡ của kịch nghệ, do vậy đã đoạt giải Nobel văn học năm 1922. Benavent sinh ngày 12 tháng 8 năm 1866 trong một gia đình có truyền thống theo nghề bác sĩ tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Cha ông là một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng, lại là bác sĩ tư của kịch tác gia Echegaray, người được giải Nobel văn học đầu tiên của Tây Ban Nha. Do đó, từ nhỏ, Benavent đã có cơ hội theo cha đến nhà hát Madrid thưởng thức những vở kịch đặc sắc của các tác phẩm nổi tiếng. Khoảng thời gian này đã gieo hạt mầm nghệ thuật vào tâm hồn bé nhỏ của Benavent. Benavent từ nhỏ thông minh bẩm sinh, nhưng tính cách có đôi chút nổi loạn. Ông là người mê đọc sách, nhưng không thích những sách do cha mẹ và thầy giáo giới thiệu, mà lại thích một mình trốn vào góc nào đó, lén đọc tiểu thuyết. Thời thiếu niên, Benavent đã đọc Shakespeare và một số tác phẩm nổi tiếng khác. Ông còn thử sáng tác một số vở kịch ngắn để biểu diễn cùng với các bạn của mình. Sau khi học xong trung học, Benavent cũng giống như hậu duệ của các gia đình thuộc giai cấp trung lưu, bị đẩy vào trường luật. Ông học luật ở Đại học Madrid, nhưng bỏ dở vì không có hứng thú trở thành luật sư. Niềm đam mê của ông là viết kịch. Sau khi rời khỏi đại học, Benavent có thể sống sung sướng như con em của những gia đình giàu có khác ở Madrid. Nhưng ông lại chán ghét cuộc sống này. Ông quyết định hành động theo cảm hứng, dựa vào sức mình để tìm việc và tự lập mưu sinh. Ông xin vào đoàn kịch Madrid đi lưu diễn khắp nơi. Benavent theo đoàn đi khắp châu Âu, mắt thấy, tai nghe các tin tức thời sự ly kỳ hấp dẫn. Hơn nữa, ông còn quen biết đủ loại người trong xã hội, từ đó hiểu được nhân tình thế thái. Tất cả những điều này đã cung cấp nguồn tư liệu thực tế phong phú và đặt cơ sở vững chắc cho sự nghiệp sáng tác kịch của ông sau này. Tuy Benavent chưa học xong chương trình đại học, nhưng lại học được rất nhiều kiến thức trong trường đời đồ sộ. Cả đời Benavent đã sáng tác hơn 100 kịch bản, trong đó bao gồm bi kịch, hài kịch, kịch thiếu nhi, kịch tâm lý. Sở trường của ông là viết hài kịch châm biếm thói đạo đức giả, làm cho người xem bật cười luôn là vũ khí sở trường của Benavent. Bất luận là cười ôn hòa hay cười châm biếm, mỗi kịch bản của ông đều làm cho người ta cười nghiêng cười ngã. Năm 1907, tác phẩm Trò chơi quyền lực đã mang lại cho ông kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Đây là vở kịch châm biếm xã hội, miêu tả hai gã lừa đảo giả danh một là nhân viên quan trọng của chính phủ và một là tùy tùng. Sau khi cả hai đi vào thành phố nọ, đã xảy ra một loạt sự kiện hài hước khiến người ta vừa tức cười vừa nhận ra tác giả đang khéo léo châm biếm những hiện tượng xấu xa trong xã hội. Yeats, người lãnh đạo phong trào văn học Ireland. William Butler Yeats, sinh năm 1865, mất năm 1939. Nhà thơ, nhà soạn kịch người Ireland. Vì trong thơ thể hiện tinh thần dân tộc mang tính nghệ thuật cao, nên ông đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1923. Yeats sinh ngày 13 tháng 6 năm 1865 trong một gia đình trung lưu tại Dublin, Ireland. Cha ông là họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng ở địa phương, mẹ ông xuất thân trong một gia đình quý phái và rất đoan trang xinh đẹp. Từ nhỏ, Yeats đã may mắn nhận được sự hun đúc nghệ thuật từ mọi phía. Phần lớn thời thơ ấu, Yeats sống cùng với ông ngoại ở một thị trấn nhỏ miền Tây Ireland. Ông ngoại ông là chủ một hãng thuyền buôn được nhân dân địa phương kính trọng. Có một hôm, ông nhìn thấy ông ngoại mình ngồi trên đỉnh chuồng ngựa đọc thơ. Yeats liền trèo lên nghe. Những vần thơ đẹp đẽ đó đã đánh động tâm hồn cậu bé. Yeats cũng thường hay ra cảng chơi, vô cùng thích thú với cảnh sắc sinh động ở đó. Cũng thích nói chuyện với ngư dân, nghe họ kể chuyện dân gian và truyền thuyết thần thoại. Những điều này đều trở thành nguồn khai thác để ông sáng tác trong thời kỳ đầu. Năm 1874, cả gia đình Yeats chuyển đến London và ông bắt đầu học tiểu học ở đó. Ban ngày ông học ở trường, tối về còn được cha đọc thơ cổ La Mã và truyện Ivanhoe của Walter Scott cho nghe. Những vần thơ đẹp đẽ này đã mở ra cho Yeats một hoài bão lớn lao. Dưới ảnh hưởng của cha, Yeats mong muốn trở thành một họa sĩ. Ông lập tức đăng ký vào trường nghệ thuật Dublin học hội họa. Sau đó ông phát hiện mình bẩm sinh không có năng khiếu về hội họa mà trong lòng chỉ có tình cảm với thơ ca. Thế là ông bỏ học. Yeats quyết chí trở thành một nhà thơ bằng cách tự học lịch sử và văn học, đồng thời nghiên cứu tập tục dân gian, truyền thuyết và thần thoại Ireland. Từ lúc đó, ông bắt đầu sáng tác thơ ca và không lâu sau, ông đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng. Những tác phẩm tiêu biểu của ông gồm có tập thơ Những ngã tư đường năm 1889 và Rằm tháng 3 năm 1935. Tác phẩm Trước cửa vua năm 1904 đã giúp ông liên hệ với phong trào kịch nghệ Ireland. Yeats đã có cống hiến lớn lao cho công cuộc phục hưng văn học nghệ thuật của dân tộc Ireland. Năm 1923, ông được trao giải Nobel Văn học vì sự nghiệp sáng tác, phản ánh cao độ tinh thần dân tộc trong những tác phẩm điêu luyện của mình.